Chào bạn, cảm ơn bạn đã ấn nghe một tâm hồn đầy nắng podcast. Mình là Lemon, host của chiếc podcast này. Và ở đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng.
Hello Sunshine, xin chào tất cả mọi người, lại là mình Lemon đây. Và ngày hôm nay mình sẽ không thu âm một mình. Và kỳ podcast ngày hôm nay sẽ có một khách mời mới. Cũng đã lâu lắm rồi trên kênh của mình mới có khách mời. Xin mời bạn bật mic và giới thiệu bản thân nào.
Hello, xin chào mọi người, mình là Minh Anh, là bạn của Lemon. Hiện tại thì mình đang học ở trường Đại học Mở và chuyên ngành của mình là ngôn ngữ Anh. Hôm nay rất vui khi được làm khách mời của một tâm hồn đầy nắng.
Cũng lâu lắm rồi mình không có khách mời lên kênh ý, thì mình đã quyết định là mời một người bạn trong nhóm bạn thân của mình lên kênh, bởi vì mình cũng đã đăng một cái story hỏi là mọi người muốn mời khách mời nào lên kênh, thì mọi người bảo là mời các anh chị Xính Lao ơi đi. Thì Xính Lao ơi đó chính là tên nhóm của bọn mình. Nhóm bọn mình gồm 8 người và Minh Anh là một trong 8 người ở trong nhóm. Ngày hôm nay thì tao mời mày lên số podcast này để chúng ta có thể chia sẻ bàn luận một chút với nhau về chặng đường một năm đại học trước đấy mà chúng ta đã đi qua. Bởi vì trên kênh của tao thì có một cái chủ đề gọi là Uni 101, nghĩa là bàn về cuộc sống đại học ấy. Thì review một chút về một năm qua đại học của mày đi.
Một năm qua đại học của tao á, tao cảm thấy nó trôi qua nhanh quá. Bởi vì trường tao cho học rất là nhanh ý. Lúc đầu thấy mới vào thì nó hơi ngộp, nhưng mà không ngờ đến khi mình bắt đầu hòa nhập được vào với môi trường đại học, cảm thấy nó trôi qua nhanh. Xong mình cũng cảm thấy cái chặng đường mình đi nó cũng dễ luôn ý. Tháng 4 tao đã được nghỉ hè rồi ý, nên là tao chưa được cảm nhận gì năm nhất đại học. Bởi vì đến trường được có mỗi 2 tháng là tao đã nghỉ hè rồi.
Tao thấy nghe nó bị thiệt thòi so với những năm trước.
Mà đấy là tao còn không áp vào các câu lạc bộ, tao không tham gia bất cứ cái gì hết. Nên tao cảm thấy nó trôi qua rất là bằng phẳng. Và không thể thấy mệt mỏi gì trong cuộc sống ấy.
Nhiều khi mình có bị chán quá không? Cuộc sống của mình nó đang bằng phẳng quá, mình cần có một cái gọi là cú hích hay là điểm nhấn trong cuộc sống không?
Có chứ, ta cảm thấy cực chán luôn ý. Có lúc nha, mình cảm thấy chán nên là tự tìm niềm vui ý. Nhưng mà ta cảm thấy nó cũng chỉ được một thời gian thôi, xong rồi mình lại thấy nó chán. Nhìn các bạn đi học, các bạn rất là bận rộn, mình rất là thích bận rộn như các bạn luôn. Ngày đêm chúng nó thức, chúng nó làm cái này cái kia, mình cũng muốn thế nhưng mà mình không được ý. Xong rồi mình lại không tìm tòi bất cứ cái gì hết, cũng lười cơ, lười áp vào các công việc hay gì gì đấy, hoặc là lúc đang làm thì thấy chán và bỏ dở.
Thế mày thấy lý do chủ yếu cho cái sự chán trường mày là gì? Có phải là do bản thân mình bị lười ấy?
Bản thân ta bị lười, mấy cả chưa có đủ sự quyết tâm ấy.
Mình vẫn còn đang sợ nhiều thứ đúng không?
Vẫn chưa dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.
Nhưng mà để mà nói cụ thể ra mày sợ điều gì thì mày có biết không?
Tao sợ nhất là tao không cố gắng hết mình.
Mày muốn bắt đầu một cái gì đó, mày sợ nhất là mày không cố gắng hết mình nên là mày không bắt đầu nữa.
Đấy là một phần ý, bởi vì lúc đầu thì rất là hào hứng, xong một lúc sau tao lại tụt mút ý mày. Có một cái gì đấy va vào tao và tao sẽ cảm thấy tụt mút.
Thực ra là cái quãng thời gian mày đi học ấy, ở trường mày ấy, thì nó cũng ngắn hơn các trường khác thật. Nhưng mà tao nghĩ lý do chủ yếu cho cái sự chán của mày ấy, nó bắt nguồn từ việc mình không chủ động.
Tao bị nói là bị động mà đang rất là cố gắng để vào năm 2 thay đổi và hết mình hơn với cả công việc và học tập.
Thế chuyên ngành mày chọn là ngôn ngữ Anh, nó có giống như review trên mạng không? Như ở mọi người bảo là vào ngôn ngữ Anh nghe thì có vẻ rất là dễ đối với những người có nền tảng tiếng Anh, nhưng mà thực ra khi vào học rồi mình nghiên cứu thì mình mới thấy khó ấy.
Ở năm nhất ý, tao thì có nền nhưng nó là về ngữ pháp chứ không phải là kiểu nghe nói đọc, nên là kiểu chưa hòa nhập được vào. Và có rất là nhiều bạn đi học IELTS giỏi hơn trong lớp ý, thì mình cũng khá là sốc. Và thi thoảng cô giáo họ gọi tao hay hỏi ý, tao trả lời được nhưng mà tao vẫn lắp bắp cơ. Xong rồi dần dần thì bây giờ cũng học nhiều, xong cũng quen hơn và cũng chuẩn bị được bài thì cảm thấy quen. Nhưng mà nó cũng không hẳn là khó. Tao thấy môn đại cương còn khó hơn với cái chuyên ngành tao học ý. Không khó, chỉ cần mình tập trung vào là được.
Thì tổng kết lại là sau một năm nhất mình liên tục học tiếng Anh như thế, mày thấy là mày có nâng cao được trình độ lên nhiều không?
Chưa nâng cao được nhiều, bởi vì là bình thường là tao hay tự học ấy, mà tự học thì tao sẽ không thể nào vẽ được cho tao các cái kế hoạch để mà tao phát triển hơn ấy. chưa thay đổi được nhiều, có thay đổi nhưng mà không nhiều. Ta vẫn phải đi học thêm tiếng Anh để trau dồi cho chuyên ngành của tao.
Ví dụ mày có một lời khuyên cho các bạn sinh viên năm nhất, kiểu nhiều bạn ấy thì các bạn ấy cũng không có nền tảng ngôn ngữ, nhất là tiếng Anh từ cấp 3 mà các bạn định là lên đại học các bạn mới học, thì mày có lời khuyên gì cho các bạn để cho các bạn hoàn thành được một năm nhất mà các bạn ấy có thể nâng cao được trình độ tiếng Anh của mình hơn không?
Tao thấy là cái thời gian thi xong ấy, thi xong đại học được nghỉ rất là nhiều. Thì tao nghĩ là cái thời gian đấy mình nên chia một nửa và một nửa còn lại lên học tiếng Anh. Bởi vì cái nền cấp 3 của mình nó lên đại học ấy, tao cảm thấy nó không đủ ấy. Mày cảm thấy thế không? Tao cảm thấy mày tốt được bởi vì mày đã học IELTS trước đấy rồi ấy. Thì cái nền của những người đã học IELTS trước ấy, lên đại học thì nó sẽ nhàn hơn rất là nhiều so với kiểu là những cái bạn mà chỉ học về ngữ pháp để đi thi, xong đùng một phát lên trên đại học nó sẽ có môn đại cương hoặc là gì đấy của các bạn là tiếng Anh ấy, nó vẫn sẽ khó và nó bấp bênh ấy, sợ cái môn tiếng Anh đấy luôn ấy. Thế là tao nghĩ là trong cái thời gian mà sau khi mà đỗ được vào cái trường mà mình muốn học rồi ấy, thì nên bỏ một chút thời gian ra, chỉ có tuần 2 buổi học tiếng Anh thôi thì tao thấy là nên.
Nghĩa là ấy, cái thời gian mà sau khi mà mình thi đại học xong ấy và mình được nghỉ một thời gian rất là dài ấy, ai cũng ý thức được là mình nên dành cho việc học tập một chút, mình nên học ngôn ngữ một chút, nhưng mà nó lại rất là khó bởi vì các bạn đang có tâm lý xả hơi.
Đúng, bản thân tao cũng thế, xong kiểu mình bị chủ quan, à mình cũng có gấp tiếng Anh nên là mình lên trên đấy thì mình vẫn có thể là áp dụng được, nhưng mà không áp dụng được bất cứ cái gì hết. Ngay kể cả đến môn tao học là môn ngữ pháp thực hành ý, nó cũng khó hơn rất là nhiều, khó lắm ý. Nên học chứ đừng chơi hết, bởi vì đến khi mình nhìn lại ý, bản thân bọn mình đều thấy là quãng thời gian đấy mình hơi tốn thời gian vì chơi quá nhiều và không biết làm gì, mà nghĩ là thi xong rồi là hết nhiệm vụ rồi ấy, là mình được phép do được phép chơi. Nhưng mà đến khi mình bắt đầu vào học kỳ của năm nhất, tự dưng có môn tiếng Anh và nó sẽ rất là làm cho mình cảm thấy ngộp thở vì sau cái quãng thời gian mình nghỉ mình quên hết rồi.
Thế năm 2 mình dự định là làm gì nào? Đi làm, đi tham gia câu lạc bộ hay là làm một cái gì đó khác?
Năm 2 tao sẽ tham gia vào câu lạc bộ vì tao thấy là tham gia câu lạc bộ nó sẽ được điểm cộng vào điểm chuyên cần của sinh viên các thứ ấy, cũng sẽ được mở mang mối quan hệ đấy, mình cũng sẽ được học hỏi từ nhiều bạn của có thể là từ nhiều trường đại học khác.
Mày có muốn đi làm không?
Tao có muốn đi làm nhưng mà tao chưa thể tìm được công việc thích hợp để tao làm ấy.
Định hướng công việc thích hợp của mày đối với mày là gì?
Đấy, định hướng sau rồi, tao có thể làm gia sư ấy, vì ta đang học tiếng Anh và tiếng Anh thì cũng mình vừa có thể đi làm gia sư hoặc đi làm trợ giảng ở các trung tâm ấy.
Là hợp lý với cái ngành học của mày. Ví dụ như tao ấy, đúng, là tao học về marketing, tao có đi làm gia sư rồi nhưng mà đi làm gia sư thì nó không đúng định hướng với ngành học của mình lắm, đúng không? Thế nên là năm 2 không định tiếp tục đi gia sư nữa. Nói thật là so với những cái công việc làm thêm cho sinh viên hiện tại đang có thì gia sư sẽ là công việc nhàn nhất và lương cao nhất.
Căn bản là mình chỉ dành ra 2 tiếng mà mình có thể kiếm được một số tiền mà mình làm bằng với các bạn đi làm ở quán cà phê hoặc là hơn ý. Ta thấy thời gian đấy bỏ ra mà mình vẫn còn thời gian để làm những việc khác ý, nó rất là xứng đáng.
Mày nghĩ là có nên đi làm thêm những công việc như kiểu phục vụ ở quán ăn hay là đi làm bồi ở quán cà phê, có nên đi làm những công việc đấy không?
Tao nghĩ là có đấy. Cái việc đấy mặc dù nhiều người khuyên là đừng làm các cái việc lương thấp như thế, nhưng mà thật ra đấy cũng là một cái nền ý, để cho mình học được cái sự nhẫn nhịn với khách hàng. Nó cũng có thể là dạy mình cách mà để ta thấy có nhiều anh chị đi trước ấy, ta cũng thành công và người ta cũng từng đi làm phục vụ như thế, họ cũng được học rất là nhiều mà.
Theo quan điểm của tao ấy, tùy từng đặc thù của ngành học nữa, nhưng mà theo quan điểm của tao thì sinh viên không hoàn toàn là nên đi làm những cái công việc phục vụ như thế đâu. Lý do thứ nhất nhá, là tao thấy nó rất là tốn thời gian. Để mà có được lương tầm 2 triệu, 3 triệu đi cuối tháng ấy, là coi như là bạn phải làm rất là nhiều giờ trong ngày ấy. Nó chia ca ra làm mà. Đấy là tốn thời gian là cái thứ nhất. Thứ hai là nó rất là tốn sức. Thật sự là làm những cái việc phục vụ rất là mệt và mình sẽ không còn thời gian để cả công sức để mình đầu tư cho những việc khác nữa ấy. Mấy cái kinh nghiệm mà những cái công việc đấy mang lại ấy, thì thực sự ấy, là ta chưa đi làm nên là tao cũng không khá là khách quan khi mà tao nói về vấn đề này, nhưng mà theo cái góc nhìn của tao thôi nhá, khi mà mình đi làm mấy quán đấy, kinh nghiệm nó đem lại cho mình không thật sự quá nhiều ấy. Mình biết cách làm việc với khách hàng, mình biết cách giao tiếp với khách hàng rồi bla bla bla. Thực sự ra để mà cái tính thực tiễn, cái tính mà nó kiểu nhảy vọt lên một cái kiến thức gì đó cho mình ý, thì nó không có.
Đúng rồi. Cái đấy là nếu các bạn muốn thử thì có thể thử để thử thách độ nhẫn nhịn của bản thân thôi. Bởi vì tao cũng từng đi thử việc thôi, mà tao thử việc xong là tao xin nghỉ luôn, vì tao thấy nó tốn thời gian ấy. Đầu tiên tao làm part time đi bán quần áo ấy. Thật ra là công việc nó rất là nhàn, nhưng mà vì nó nhàn nên làm tao chán ấy. Tức là tao sẽ chỉ đến đấy và tao check đơn, check tin nhắn trong cái page bán quần áo đấy, và treo quần áo các thứ. Khách đến thì tao sẽ tư vấn cho khách thôi, nhưng mà nó không phù hợp với tao ý. Mặc dù là khách vào khách vẫn mua đồ, vẫn niềm nở với mình, nhưng mà tao cảm thấy tao không hợp với công việc đấy. Thử việc xong tao đã xin nghỉ.
Qua cái quãng thời gian ngắn đi làm đấy, mày có trau dồi được thêm cái gì không?
Ít lắm.
Ok, thế bây giờ nói qua chuyện bạn bè ở đại học nhá. Lên đại học mày có kết được nhiều bạn không?
Tao cảm thấy tao không quen được nhiều bạn, bởi vì bạn bè ở trên đại học của tao rất là hướng nội, và tao thì không như thế. Và cái kiểu mà các bạn đã nói ít nha, xong các bạn còn kiểu ngoan ngoãn các thứ cơ ấy. Xong các bạn rất là hay chăm đọc sách, các cái quyển sách nó khó hiểu, chứ không phải cái quyển sách mà tao có thể đọc được đâu. Không gần gũi được hết với tất cả các bạn đại học, từ con trai luôn ý, con gái cũng thế. Ta chỉ chơi đúng với 3 đứa bạn ở đại học thôi, còn lại là chỉ là quen sát sao, gặp nhau thì chào thôi.
Trong 3 đứa đấy có đứa nào được coi là bạn thân không?
3 đứa đấy, nhưng mà một đứa thì ta học cùng từ học kỳ 1 của năm nhất, còn đâu 2 đứa còn lại là tao sang lớp khác ấy, thì ta sẽ chơi với chúng nó sau ấy, nên là vẫn chơi ngang ngang nhau, không hẳn là thân nhất với đứa nào hết.
Cái điều người ta hay nói trên mạng ấy là lên đại học sẽ kiểu mình sẽ cô đơn hơn ấy. Lúc nào mình cũng sẽ đi một mình. Tìm bạn trên đại học nó khó hơn ở cấp 3 rất là nhiều, và sẽ không tìm được những cái người tri kỷ như ở cấp 3. Mình thấy nó có đúng không?
Không đúng lắm đâu, bởi vì nó sẽ tùy thôi ấy. Mình chưa hiểu được hết nên là mình sẽ nghĩ như thế. Nó cũng không hẳn là khó, chỉ là để mà tìm tri kỷ thì đúng là khó hơn cấp 3 thật. Rất là khó vì đều là từ những bạn rất là lạ, từ rất là nhiều nơi đến để học cùng nhau ấy. Nó không phải chung một khu vực như bọn mình ngày trước, nó dễ hiểu nhau hơn.
Tao thấy là lên đại học khó kiếm bạn thật mà. Không phải là khó kiếm theo kiểu là không có bạn để chơi, mà là khó kiếm theo cái hình thức là những mối quan hệ nó sẽ không còn được sâu sắc như là những mối quan hệ mình có từ trước đấy nữa ấy. Ví dụ như nhá, ở đại học tao thì tao cũng có 2 đứa bạn thân, gọi là bạn thân thôi, nhưng mà thực ra là nó gọi là bạn thân đại học ấy. Bạn thân đại học thì chơi với nhau thấy hợp thì chơi, chứ không phải là những người có thể là tìm đến nhau những cái lúc mà mình buồn, hay là thông báo cho nhau những cái tin vui của mình. Nó không phải là, cũng không phải kiểu bạn mà mình có thể luôn luôn thoải mái trước mặt chúng nó, mà sẽ luôn có một cái hình tượng gì đó ấy, hình tượng đại học của mình ấy. Sau khi mà mình đã được trải nghiệm cái chuyện bạn bè ở hồi đại học rồi, thì mày có thấy trân trọng hơn những cái mối quan hệ bạn bè cũ mà trước đó mình có?
Bây giờ tình bạn nó không phải là dễ kiếm nữa, mà mình tìm được những người bạn hợp với mình như thế, lúc nào cũng bên cạnh mình ấy, thì đương nhiên là bản thân phải trân trọng chứ.
Rồi, bây giờ bọn mình sẽ chuyển qua một chủ đề mới trong cuộc sống của sinh viên đại học, một chủ đề rất là hot topic, đó chính là chuyện tình yêu. Thì không ai có thể nói được chuyện tình yêu hay bằng Minh Anh trong nhóm của mình đâu mọi người ạ. Minh Anh là người đã trải qua nhiều mối tình nhất trong 8 đứa bọn mình. Kể cho mọi người biết là mày đã đi qua bao nhiêu mối tình từ khi biết yêu đến bây giờ rồi.
Tức là ta đã đi qua được 3 mối tình. Khi mà mới đỗ vào lớp 10 thì ta có yêu, nhưng mà hồi đấy rất là trẻ trâu ấy. Trẻ trâu chả biết gì cả, mình mới yêu, mình cũng không nghĩ gì đến ý. Bản thân tao nhá, yêu còn không gặp nhau cơ. Và thế là mối tình đấy chấm dứt trong vòng 1 tháng rưỡi. Đó, mối tình đầu mở bát nó không ra gì hết luôn ý mày. Có khóc nha, có khóc rất nhiều nha, bởi vì mình là vua khóc rồi.
Cái mối tình mày cho là vớ vẩn đấy, hồi đấy mày có tình cảm thật sự với người ta không?
Có, mà mày có hiểu cái cảm giác của tao là tao nhận biết được ai đang thích tao và tao mà thích lại là người ta sẽ tiến đến với tao cơ. Tao không hiểu sao tao có linh cảm được như thế, và tao linh cảm là nó thích tao. Và đúng thật nó thích tao và nó nhắn tin với tao. Nhưng hồi đấy vẫn còn trẻ trâu ấy, khiếp mới ngưỡng từ cấp 2 lên cấp 3 trẻ trâu bỏ sừ ra ấy. Lúc đấy suy nghĩ đầu óc vẫn còn rất là non nớt, nghĩ tình yêu chỉ là tình yêu thôi mà. Cũng nghĩ đến các cái cảnh vui vui nhưng mà bản thân cũng ngại không thể làm được ấy. Nên là mỗi lần mà muốn gặp nhau ấy, tao cũng không để cho cái cơ hội gặp nhau được xảy ra ấy. Thế là dần dần là bọn tao chia tay, xong tao khóc.
Thế còn mối tình thứ hai?
Mối tình thứ hai là được quen biết bởi là người yêu của bạn thân. Bản thân mình cũng thấy được sự cần cấn khi mà nó rất hay thả tin story của mình các thứ bla bla bla. Sau đó là nó cũng nhắn tin với mình, nhưng mà cái thằng thứ hai này mình yêu, mình cảm thấy mình chưa nghiêm túc cho lắm. Mình yêu rất là kiểu coi trọng tình yêu nhưng không phải tình yêu với nó. Bản thân bởi vì mình là người hết tình cảm sớm ý, thế nên là thấy là mình chưa nghiêm túc với mối quan hệ đấy. Thế là khi chia tay xong thì cũng khóc có một đêm thôi rồi không khóc nữa. Mối tình thứ ba, à đặc biệt là nhá, tao gửi chia tay mối tình nào xong là 2 tháng sau tao có mối tình mới. Đó. Lúc đấy là nghĩ là ừ thôi, có người yêu cho cuộc đời nó vui vẻ thêm, có một người bạn trong cuộc đời và quen theo đến người thứ ba là học sinh cùng trường. Cùng trường thì nó sẽ gần hơn. Và mối tình thứ ba là mối tình mà quay đi quay lại, quay vào ôm chia tay nhiều nhất luôn đấy. Chia tay quay lại rồi cuối cùng chia tay. Mối tình đáng nhớ nhất là từ cấp 3 mà lên được đến năm nhất đại học rồi chia tay.
Trong 3 mối tình đấy thì mối tình nào là người mày dành tình cảm thật lòng? Còn đâu những mối tình nào nó chỉ là ngộ nhận thôi, hoặc là nó chỉ là trẻ con thôi?
Mối tình trẻ con thì tao nghĩ là mối tình thứ nhất. Còn đâu mối tình ngộ nhận nó thuộc kiểu là vì mình chia tay thằng thứ nhất xong ấy, mình cảm thấy buồn ấy, thế là mình mới bắt đầu mình vào mối quan hệ với thằng kia. Sau đó là đến mối tình thứ ba thì tao cảm thấy mối tình thứ ba là nghiêm túc nhất. À, bởi vì là mối tình thứ ba ấy, cái bạn đấy là người nghiêm túc. Thật ra ngay lúc đầu ấy thì bạn ấy không nghiêm túc đâu, nhưng mà dần dần về sau ấy, tao không hiểu vì sao mà bản thân tao cũng một phần là nói được bạn ấy và một phần là bạn ấy cũng thật sự dành tình cảm cho mình, thì người ta sẽ thay đổi vì mình.
Không hiểu tại sao nhưng mà trong tao luôn có một cái quan điểm, không biết là nó nhận từ đâu, và tao cũng không thay đổi được cái quan điểm này. Nghĩa là vẫn còn quá trẻ để yêu ấy. Mặc dù tao muốn có người yêu nhá, nhưng mà tao vẫn thấy là cái đợt cấp 3 ấy, tao vẫn thấy là mình vẫn còn trẻ con lắm, mình vẫn còn 15, 16, 17 tuổi.
Công nhận, tao cũng thấy thế.
Làm gì mà nói đến chuyện tình yêu, làm gì mà biết đến yêu. Đó, đấy là cái quan điểm của tao, tao không biết tại sao tao lại nghĩ thế.
Nhưng mà đến khi yêu vào thì nó lại khác. Mặc dù nhá, mình có thể cảm nhận được là người ta nhìn vào người ta sẽ biết là mình ô bọn này vẫn còn trẻ con các thứ, sao lại yêu nhau. Nhưng đến khi mình trong cái tình cảm đấy thì mình mới thấy là ơ tự dưng có bạn ý đến bên với cuộc đời của mình thì nó cũng là một điều may mắn và cũng là một niềm vui mà.
Mày có thấy mày thì lớn hơn qua những mối tình không?
Tao có, tao thấy tao lớn hơn và tao thay đổi hơn qua những mối tình. Ví dụ nha, hồi mình mới lớp 10 các thứ mình yêu đúng không? Mình sẽ rất là trẻ con và mình cấm cái này cái kia, mặc dù nó rất vô lý nhưng kiểu đua đòi mình học mót theo mấy cái con khác, cấm cản người yêu. Xong dần dần đến khi mình lớn hơn mình yêu ấy, mình cảm thấy bản thân mình cũng muốn sự tự do thì bản thân người ta cũng muốn. Tức là nha, mình muốn cái gì thì người ta cũng muốn khá như thế thôi. Thế nên là phải hiểu hơn và thông cảm hơn thôi.
Bây giờ mày đang độc thân đúng không?
Đúng.
Muốn có người yêu không?
Không.
Tại sao lại là không?
Tao không biết. Hoặc là có thể tao chưa tìm được người đúng nên là tao không muốn yêu. Tự dưng mình cảm thấy việc mà nhắn tin với một người mình không thích bây giờ tao còn thấy tốn thời gian cơ. Nó rất tốn thời gian ý.
Mình không giống ngày xưa nữa. Nhưng bé bé là tao sẽ thích được mọi người tán mình, thích được mọi người nhắn tin với mình và mình cũng sẽ trả lời lại. Nhưng mà bây giờ mình còn không thèm bận tâm đến những người đấy nữa.
Kiểu ngày trước ấy, còn để một mối quan hệ mập mờ đến tận hơn nửa năm. Mà bây giờ nhá, chỉ cần đến tuần thứ 2 mà mình bắt đầu mình sang thích thích, mà mình bắt đầu mình mở đèn xanh cho nó, mà nó biết được tín hiệu đấy mà nó không chớp lấy cơ hội nhá, ta biến mất luôn. Mặc dù mình đã rất là muốn thẳng thắn nhưng mà có lẽ người ta không phải là người để mình thẳng thắn với cái suy nghĩ của mình ấy. nên tốt nhất là mình cứ im lặng mà biến mất đi cho nó đỡ phức tạp.
Qua một số trải nghiệm về tình yêu rồi ấy, thì bọn mình trở nên khó thích hơn đúng không? Như ở những người đầu ấy, mình sẽ rất dễ để mình fall in love, để mình rơi vào lưới tình, hay là rất dễ để mình có cảm xúc. Nhưng mà càng ngày càng khó để hoàn toàn tin vào tình cảm của một người hơn ấy. Mày có dùng những cái app hẹn hò, kiểu Tinder, Bumble các thứ?
Tao tải về nhưng tao không dùng ấy phải. Nó cứ thông báo về máy là Minh Anh ơi mà tao vẫn không vào.
Mày dùng mấy cái app đấy thì mày sẽ nhận ra một điều là con người lướt qua nhau rất là nhanh và không trân trọng sự xuất hiện của nhau ấy. Ở đấy có quá nhiều sự lựa chọn và không ai trân trọng sự hiện diện của bất kỳ một ai cả. Bởi vì nếu không có sự hiện diện của mày, tao sẽ có sự hiện diện của 1.000 cô khác đang chờ tao vuốt Tinder.
Vắng mợ chợ vẫn đông, thế nên là tao không vào. Mặc dù tao có tải về cho có, kiểu chia tay thì tải về để biết đâu mình sẽ quẹt trúng một anh gì là đấy. Nhưng mà không, tao không vào.
Ví dụ khi mà mình thích, mày thích một ai đấy thì mày sẽ làm gì?
Thì một ngày đấy thì chắc là đi cách nhìn gần người ta, kiểu đi cách để có những cuộc gặp gỡ vô tình hoặc là có những sự trùng hợp gì đấy ở trên mạng xã hội để cho người ta có thể chú ý đến. Nhưng mà thường thì tao mà thích người ta mà tao chủ động trước ấy thì sẽ không thành, trừ khi để người ta chủ động trước thì còn thành.
Có bao nhiêu mối tình rồi gì nữa, thế là được rồi.
Chả ơi, ý mày mày phải bảo tao là trải qua được mối tình nào mà nó đi xuyên suốt cuộc đời tao để tao thấy tao hạnh phúc. Mày còn chúc mừng tao đây, chúc mừng tao trải qua nhiều mối tình xong tao tan vỡ, mày chúc mừng tao kiểu thế á.
Kể cả tan vỡ thì cũng có những cái kinh nghiệm chứ, cũng có những cái trải nghiệm mà qua tài nhá, những cái mối tình mà nó càng đau khổ ấy, mình càng lớn nhiều hơn.
Đúng,
mình
rồi.
Càng nhận ra nhiều điều hơn.
Nhưng thật ra là nếu mà mình có mà kiểu qua tan vỡ thì ta thấy gần như là tan vỡ là do tao.
Ở cuối kỳ podcast ngày hôm nay thì mày có lời khuyên gì dành cho các bạn thính giả, nhất là các bạn đang chuẩn bị bước vào cánh cổng trường đại học? Một lời khuyên về chuyện học tập này, một lời khuyên về đời sống và một lời khuyên về chuyện tình cảm nào?
Nếu mà các bạn sắp sửa bước vào cánh cổng đại học ấy, thì đầu tiên hãy trau dồi cho mình một vali tri thức, để khi mà vác cái vali đấy bước qua cái cổng trường đại học thì không sợ bất kỳ thầy cô nào hết. Và mình sẵn sàng có thể trả lời được những câu hỏi mà thầy cô đưa ra. Và thứ hai là vì mình nghĩ là mọi người nên đi ở trọ. Đi ở trọ ở đại học thì nó sẽ rất là thoải mái hơn rất là nhiều, thuận tiện đi lại. Thứ hai là thuận tiện cho mình có thể đi chơi, mình có thể đi đâu, bất cứ đâu đấy mình thích. Và tiếp đó là về chuyện tình cảm, thì những bạn nào mà đang ở cấp 3 có người yêu thì chúc các bạn lên đại học sẽ có thể giữ được mối tình của mình nó thật là lâu dài, đi đến được dài hơn, chứ đừng để đến năm nhất chia tay giống như mình thì nó cũng khá là phí. Thì lên đại học khó kiếm người yêu lắm, không phải dễ như mọi người hay nói là lên đại học có người yêu đâu, không phải ai cũng có đâu.
Ủa, tao thấy tùy trường hợp ấy.
Không phải là ai cũng gặp được một người phù hợp trên đại học để yêu đâu, rất là khó ấy mày.
Ví dụ như bọn mình là khó này. Có đâu ví dụ như này, mấy người mà bọn mình biết ấy, thì rõ ràng là mọi người yêu thật mà. Những người mà không để tưởng nổi là người ta sẽ có người yêu ấy, những người mà mình tưởng là người ta sẽ độc thân suốt đời, nhưng mà người ta lại có người yêu mọi người ạ.
Đấy. Và người ta rất hạnh phúc luôn ý.
Đúng.
Không, các bạn đừng bao giờ, hoặc là những bạn mà cấp 3 không có người yêu thì đừng bao giờ tự ti là lên đại học sẽ tiếp tục những năm tháng độc thân đấy nhá. Chỉ là tình yêu chưa tới thôi, chứ không phải là bạn không có. Lời khuyên tiếp cho các bạn đó chính là hãy giữ được tất cả những mối quan hệ mà các bạn cảm thấy là nó xứng đáng nhé. Ví dụ như tình bạn hoặc gì gì đấy, nó rất là đáng, bởi vì những mối quan hệ mà đã mất đi rồi thì rất khó để mình có thể hàn gắn lại. Đừng có kiểu có mới nới cũ nhá, như thế là không hay đâu. Để xấu tính ấy, thà hãy làm tăng thêm mối quan hệ còn hơn là để cho những mối quan hệ đẹp bị mất đi. Mà hay mất thì mất những mối quan hệ không tốt ấy nha.
Rồi, mọi người đã nghe cô giáo Minh Anh dạy bảo chưa? Lấy giấy bút ra và ghi chép này. Rồi, cảm ơn bạn đã ấn nghe kỳ podcast lần này, và cảm ơn khách mời Minh Anh đã tham gia podcast ngày hôm nay. Hẹn gặp lại bạn ở kỳ podcast tiếp theo hàng tuần nhé. Xin chào và mỗi lần là một tâm hồn đầy nắng. Bye bye.
Xin chào mọi người, bye bye.